Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, chúng con dâng cho Chúa giờ học hỏi này. Xin Chúa chiếu sáng lòng chúng con và chiếu sáng cả đoạn văn tin mừng nữa, để bỗng nhiên lòng chúng con sáng, đoạn lời Chúa cũng sáng lên, và nơi đấy chúng con gặp được ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ do em ban phép rửa.
Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thần thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia Kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời ngồi ạ.
Ông rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.
Tôi cũng thích thú về những câu hỏi này ạ. Và chả lẽ tôi lại nói dối anh chị em rằng là tôi phải biết ơn anh chị em, vì nếu mà không có anh chị em thì tôi đâu có hiểu cái bài phúc âm này tốt hơn là trước đây ạ. Trong này anh chị em biết tôi đã khám phá ra một số điều mới mà hoàn toàn mới, và tôi thấy hay ghê. Thành ra cái người lợi đầu tiên là tôi ạ, chứ không phải là chị, không phải là chị Lan đâu. Tôi là người hưởng lợi khi tôi giúp đoạn văn này. Chính tôi thấy những điều mới, chính tôi bị đọc sách. Chứ làm sao giờ đọc mới có hai cuốn mà lại thấy mấy điều hay quá nó nằm đây nè. Mà cũng hay thật đấy chị, anh các chị mà hỏi tôi rằng là làm sao cha thấy những điều mới, cứ đi hỏi người khác xem, người ta sẽ không trả lời giống vậy đâu. Vâng, chúng ta bắt đầu vào câu số 1. Câu hỏi này vậy chứ mà không đơn giản đâu, nó rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản đấy nha. Bây giờ trước hết tôi sẽ mời anh chị em thí dụ như là đọc câu thứ nhất, là đọc một vị đọc cho tôi là Marco chương 1:1-3. Marco chương 1:1-3, xin đọc chậm cho mình khác rồi nhớ để mà trả lời câu này.
Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
Câu hỏi đầu tiên rất là kỳ cục. Đấy, bây giờ tôi đọc như thế, thế tôi mới hỏi anh chị em cái câu này, nó chuyện nhiên cũng dễ quá. Dựa trên cái câu 1-3 ta vừa đọc, Đức Giêsu là ai? Dựa trên ba câu đó thì chúng ta thấy, các anh chị em thấy, thì cái người viết sách tin mừng này, Marco này, viết như thế cho chúng ta biết Đức Giêsu là ai. Ai chúng trả lời xin à đây
vâng. Đức Giêsu là con Thiên Chúa.
Chính xác một ạ. Đấy, có ai nói thêm không? Bởi vì nhiều lắm ạ. Vâng.
Dạ, Đức Giêsu là đấng Kitô, Đức
Chính
Giàu
xác
à.
Luôn. Chính xác luôn. Giêsu là Kitô, là con Thiên Chúa. Như thế anh chị em mới biết rằng Để câu cái còn cái câu cuối cùng là khó hơn, tức là như thế còn cái gì nữa không đấy, còn gì nữa không? Vâng, dựa trên cái câu chị anh chị em bảo đúng rồi, tôi đọc rồi, bây giờ thì còn điều cuối ấy, Đức Giêsu là gì ạ?
Đức Giêsu là Đức Chúa ở trong câu 3.
Ồ, quá hay, Đức Giêsu là Đức Chúa ở trong câu 3, anh chị em có tin được không? Mà anh chị em tôi đoán được này nhé, là trong đó nói câu của ngôn sứ Isaiah chương 40, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Thế anh chị em hỏi Đức Chúa nào á? Thế thì anh chị em bảo chắc là Đức Chúa Cha hay Đức Giê-hô-va không? Ở đây hóa ra ở đây chúng ta phải hiểu Đức Chúa này là Chúa Giê-xu. Thành ra câu trả lời chính xác là gì? Ngay trong đây ta đã thấy Đức Giê-xu là Đức Kitô, là con Thiên Chúa và thậm chí là Đức Chúa, mà anh chị em chớ quên rằng chữ Đức Chúa là chữ người Do Thái dùng để gọi Thiên Chúa ra về. Họ dùng để gọi Thiên Chúa là Đức Chúa, thay vì gọi bằng chữ Gia Phê thì là họ tránh. Như hồi sáng ngày lễ ở đây tôi có nói, họ không dám gọi tên như thế bởi vì tên nó là quá cao sang. Nhưng họ gặp chữ Gia Phê thì họ đọc là Adonai, tức là Chúa của tôi. Thành ra chữ Đức Chúa này là thường là để chỉ như vậy. Đây có một chuyện dễ thương, chữ Đức Chúa này trong bản văn của Kinh Thánh viết dịch ra từ tiếng Do Thái bằng tiếng Hy Lạp, gọi là bản Hy Lạp bản 70, thì họ xài chữ Đức Chúa này chỉ Thiên Chúa. Mà trong cái đoạn này, ngay ở trong bối cảnh này, Đức Chúa để chỉ Đức Giê-xu. Anh chị em đã xong được tí xíu của câu 1. Như vậy bây giờ cái phần đuôi anh chị em cũng dễ quá, để thử xem nhé. Ta chỉ ai? Dễ quá, ta chỉ ai?
Dạ, chỉ Chúa Cha.
Vâng, tức là chỉ Thiên Chúa. Ở đây thì đúng là hiểu là Chúa Cha. Sứ giả của ta, à ta để chị A. Sứ giả của ta và tiếng người hô trong hoang địa chỉ ai? Chỉ ai ạ?
Gioan Tẩy Giả.
Vâng, được rồi, thế là xong câu 1. Cách không nghĩa là khá lắm. Ai mà tìm được chữ Đức Chúa vừa rồi là khá lắm, bởi vì sự thường là không hiểu được. Câu số 2, như vậy là chữ ta là chỉ Thiên Chúa. Thiên Chúa nói đấy, ta, này ta sai sứ giả của ta. Như thế, nói tắt một lời, ta là Thiên Chúa. Sai ai? Đố chị biết, sai ai? Sai, chính xác ạ. Anh chị em mà nói với tôi là tôi không có tin đâu, thì dễ lắm. Lật ngay khúc đầu của Tin Mừng Gioan có câu y chang như thế. Thiên Chúa sai anh Gioan Tẩy Giả, ông Gioan Tẩy Giả. Và ở đây nói đến ta sẽ sai. Ai không tin rồi, lật Tin Mừng Gioan ngay câu đầu chị lật rồi chị hãy đọc cái câu đấy, chị xem ai là người tìm được trước câu đó giơ tay lên. Vâng, ai là người tìm được cái câu là Thiên Chúa sai cái ông Gioan ấy, chứ không phải là ông tự nhiên ông ấy đi đâu, không có đâu, ông là người được sai ạ, ngay khúc đầu của Tin Mừng Gioan.
Câu 6 trong Tin Mừng của Thánh Gioan có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.
Xong rồi, vậy thôi. Đấy, thành ra ở đây cũng được lắm ấy chứ. Này ta sai sứ giả của ta là ta sai cái ông Gioan ấy đi trước mặt con, nếu mà đúng chữ con này thì là Đức Giêsu là con Thiên Chúa đấy. Người ấy là cái ông Gioan ấy sẽ dọn đường cho con, đồng ý nhé. Có tiếng người hô sa mạc, ông Gioan này, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Ở đây lại gọi chính con của mình là con, là Đức Chúa, tức là không phải là Thiên Chúa gọi, nhưng mà đây là một lời mời. Đức Chúa ở đây sửa lỗi cho thẳng để người đi, người Đức Giêsu. Xong rồi câu số 2. Câu số 2 dễ thương hơn, vừa dễ mà vừa dễ thương. Gioan Tẩy Giả đang nổi tiếng và thu hút được nhiều người đến với mình. Có ai biết là chỗ nào nói thu hút nhiều người đến với mình cho Marco không? Có ai thấy chữ câu nào cũng nào?
Dạ.
Để mà nói.
Dạ, mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông.
Câu mấy ạ? Phải
dạ, luôn. Câu 5.
Câu 5, Marco chương 1 câu 5. Nhưng mà câu này là câu hơi nói phóng đại một tí đấy. Người Do Thái cũng hơi giống người Việt Nam, thỉnh thoảng luôn luôn nói phóng đại để chỉ vậy. Thì ở đây này, mọi người này, thì vậy là tất cả mọi người từ khắp miền Giu-đê là nguyên cái miền Nam này và thành Jerusalem kéo đến với ông để như thế là gì, và để rồi như thế bây giờ chứ là khi ông đang nổi tiếng thu hút nhiều người đến với mình để chịu phép rửa sám hối của ông, mà anh chị em thấy đến với ông Gioan để làm những việc gì này, anh chị em nhìn coi cái số 4 này nha, này nhìn thấy cái phép rửa của ông có một cái nét đặc biệt này, hoàng địa này rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, như vậy là có phép rửa này, tỏ lòng hối cải này, như vậy phép rửa của ông Gioan là cái chỗ mà người ta đến để mà hối cải. Hối cải thế nào, phải là mình phạm tội mới hối cải, không phạm tội mà việc gì phải hối cải, hối cải để được ơn tha tội. Như thế là cả đến tẩy rửa tội của mình, xin được ơn tha tội, xin được ơn thanh tẩy, vừa rửa trong nước để được tha tội và đến đấy hối cải. Còn sao tiếp tục nè, xem đến đấy làm gì nè, mọi người khắp người kéo đến thú tội. À, anh chị em thấy chuyện này lạ, giống như đi xưng tội vậy. Như vậy là có thú tội, có thú tội. Như vậy anh chị em ghép một tí coi, thú tội này, hối cải, sao tôi định xếp như vậy. Thứ nhất, muốn hối cải. Thứ hai, tôi đến tôi thú tội ạ. Tôi đến tôi thú tội, tôi thú tội thì sau đó tôi được cái gì? Được cái gì anh chị em có đoán không? Được làm phép rửa, tôi nghĩ như thế, được làm phép rửa. Và sau khi được làm phép rửa thì được ơn gì? Tha tội. Sao tôi định cố ý xếp như vậy, không biết có đúng không? Nhưng mà trước hết là tôi muốn hối cải. Tôi nghe tiếng của Gioan, tôi muốn hối cải. Và vì thế tôi đến với ông ấy, tôi đến với ông Gioan, tôi nói là tôi có tội, giống như đi xưng tội, tôi thú tội. Khi tôi thú tội thì tôi xin nhận cái phép rửa, và phép rửa đấy dìm tôi xuống nước như là thanh tẩy tôi, và như thế tôi được ơn tha tội. Thành ra anh chị em thấy phép rửa của ông Gioan này như thế rồi. Ông ấy thu hút nhiều người đến với mình, phép rửa sám hối rồi. Câu hỏi rất dễ. Nhưng đấy, lúc nãy đang đến câu số 5 rồi đấy. Nhưng lời ông rao giảng ở câu 7 và câu 8 lại tập trung vào ai? Anh chị em hiểu cái câu hỏi của tôi không? Tức là bao nhiêu ông hút người ta đến với ông. Ông hút người ta đến với ông ấy. Rồi ở ông bảo chúng mày nhớ ấy, phải xét mình, phải sám hối đi. Thì chính lúc người ta đến với ông ấy, thì ông ấy lại nói cái gì vậy? Ông lại câu 7 câu 8 thì ông ấy lại tập trung vào ai ạ? Để.
Đức Giêsu, Đức Giêsu.
Anh phải đọc câu lên này phải chứng minh chứ đâu phải không? Cái câu 7 8 thì chỗ nào chứ?
Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần.
Anh đọc hai câu đó anh thấy là ông ấy nói về ai vậy?
Nói về Đức Giêsu.
Vâng, về một đấng mà đến sau ông ấy. Và như thế ông không có nói gì về ông cả. Và nếu mà ông có nói về ông trong cái câu này thì anh thấy ông ấy như thế nào đối với cái đấng mà ông loan báo ạ? Anh thấy ông như thế nào ạ? Hoàn toàn
quá khiêm tốn.
Vâng,
hạ mình.
Vâng, cũng không hẳn là hoàn toàn quá khiêm tốn, mà đấng đấy thật sự là hơn ông ấy. Ông không giả vờ khiêm tốn. Chị cho tôi biết là cái chỗ nào mà cho ông ấy hạ mình khiêm tốn như anh ấy vừa kể cho tôi nghe đấy. Chị đọc lại cái câu 7-8 chị bảo đây là chỗ này là khiêm tốn chứ còn gì nữa. Cái này rõ quá, đọc
cái
chỗ
cho
thấy khiêm tốn.
Dạ, đấng thánh Roma thì ta khiêm tốn.
7-8
ông có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi que dép cho người.
Đấy là khiêm tốn. Đấy, chị đọc nhanh lắm mà chị tuột rồi. Có ai nhìn thấy chữ khác không ạ? Đấy, đúng là đúng như thế. Còn những chữ khác nữa, ai để ý một tí mới thấy. Vâng, ai để ý.
Quyền thế hơn tôi.
Chính xác. Đấy, quyền thế hơn tôi. Ông nhận đấy, ông kia thì có lẽ cũng mạnh. Nhưng mà cái đấng mà tôi ăn báo mạnh hơn. Còn một điều cuối cùng nữa. Một điều cuối cùng nữa mà cho thấy anh ấy bảo là khiêm tốn. Điều cuối cùng điều gì ạ?
Đây gọi Đức Giêsu là người.
Không phải ạ. Vâng, có ai còn một điều cuối cùng đấy.
Nhưng mà có đứng làm phép rửa trong thánh thần.
Chính xác, đúng như thế. Đấy, tức là ông ấy cho biết rằng phép rửa của câu này hay, quan trọng. Phép rửa mà ông đang làm này, thú tội này, ăn năn này, chịu phép rửa này, được tha tội này. Câu quan trọng chưa nói từ bao giờ. Cái phép rửa của ông Gioan, ông bảo đấy tôi làm phép rửa trong nước, nhưng phép rửa sắp tới đấy là quan trọng hơn, bởi vì là phép rửa trong thánh thần. Phép rửa của tôi để chuẩn bị anh chị em đón nhận phép rửa sau đó của Ngài. Phép rửa của tôi thì hay chứ, tôi mời anh chị em đến là hay, nhưng phép rửa của tôi tuy hay thật, nhưng vẫn là để chuẩn bị cho phép rửa sau và lớn hơn nhiều của tôi trong nước, mà phép rửa trong Thánh Thần, anh chị em mà đến lãnh nhận phép rửa sau thì lãnh được nhận ơn lớn hơn nhiều. Anh chị em thấy, đấy, thành ra anh chị em thấy một câu bé như thế thôi mà đâu có thể trả lời đơn giản được, phải không? Ba lý do, đúng không ạ? Nào là lý do mạnh thế hơn tôi, nào là lý do không đáng cởi quai dép, nào là lý do phép rửa của tôi không ngon bằng đứng sau tôi chỉ là chuẩn bị thôi. Xong rồi như thế anh chị em thấy cái lời thao giảng của ông như thế, trong câu 7 câu 8 tập trung vào Đức Giêsu. Khi tôi hỏi câu này thì anh chị em mới biết là câu hỏi này là quan trọng ấy chứ. Bởi vì nếu không khéo á thì mà tôi như này, mà tôi mà được hấp dẫn người ta đó, khi tôi giảng đó, là tôi kéo chị này về với tôi ấy, chứ tôi không kéo chị về với Chúa đấy, chứ hiểu không? Đấy, bởi vì tôi cũng muốn tiếng nhớ kia, làm sao, tại sao tôi lại không muốn có tiếng cơ chứ? Đấy, thì là cái nguy cơ của một người đang đi giảng, cái nguy cơ của một người đang có tiếng chẳng hạn, mà ông ấy đang có tiếng thật ấy, người ta kéo đến đông như thế mà không có tiếng à? Bao nhiêu người như thế, ông rất muốn giữ tiếng cho ông ấy, giữ cái vị thế của ông ấy, mà khi ông đi giảng, ông lại hoàn toàn quay về Giêsu, ông không muốn nói và ông cho thấy ông hoàn toàn lép vế trước Giêsu, trước đứng đến sau ạ, ông không hề muốn qua mặt đứng đấy và ông cương quyết đứng. Các anh chị em biết, ông Gioan Tẩy Giả nếu có một điều đáng nể mà chúng ta phải nể ông suốt đời, bởi vì cứ đến mùa vọng là phải gặp ông, không thế nào mà tránh được. Vì ông đã hoàn thành một cách tuyệt vời cái vai trò của ông ấy, đó là vai trò của anh đi chỉ đường, cái anh dọn đường, cái anh đi chuẩn bị, để chuẩn bị cho một đấng khác đến sau lớn hơn ông. Và ông chưa bao giờ muốn qua mặt đấng ấy, chưa bao giờ muốn qua mặt. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy thì câu đấy là cũng hay đấy chứ. Đặt câu hỏi như vậy anh chị em thấy ngay, có một người nói với tôi là cha giảng kiểu như vậy chả có dạy gì về luân lý hết, chả có dạy cái gì hết, mà sau đó người đó nói với tôi là nhưng mà tất cả những điều nhỏ như thế đều ảnh hưởng một cách kinh khủng đấy, chị thấy nó ảnh hưởng đến tôi ấy chứ. Tôi đi giảng cái gì, tôi thu hút cho ai ạ? Đấy, vâng, số 3. Vâng, câu số 3 thì là dễ, cũng dễ. Cởi quai dép là hành vi của ai? Tôi mới đọc sách nên tôi thích câu này. Cởi quai dép là hành vi của ai? Ai là người đi cởi quai dép? Chị có đi dép không? Nếu chị đi dép thì tôi cởi quai dép cho chị. Ai là người cởi quai dép của ai? Các bạn ở đây có đoán mò được không? Đoán được ai đọc sách, nghiên cứu gì không?
Là hành vi của người đầy tớ.
Đây.
Hoặc là nô lệ.
Nô lệ làm cho ai con?
Làm cho người chủ.
Chính xác. Đấy, như vậy là cởi quai dép là hành vi của nô lệ. Nhưng mà cô Thanh này, cô chưa nói cho rõ chúng ta biết, đó là hành vi hèn hạ nhất mà một người đầy tớ làm cho chủ. Đúng hơn chữ chính là nô lệ. Tôi có lần nói là có sự phân biệt một chút giữa nô lệ với đầy tớ đấy. Chị có nhớ, tôi có một lần tôi giảng, nô lệ là gì? Không có lương. Không có lương, tôi đi mua anh về, anh làm cho tôi, anh làm à. Không có lương thì là trong đó có nói chuyện nô lệ là suốt ngày đi ra ngoài đồng làm đó, rồi đủ thứ đến về lo mà dọn cơm, nấu cơm, rồi lúc tôi ăn cơm, đứng hầu, sau đó thì muốn làm gì làm, chứ không có lương lậu à. Còn đầy tớ là trả lương, thí dụ như tôi đi mướn thợ làm vườn nho tôi phải trả lương, nó có đâu phải nô lệ đâu. Đấy, vâng, đấy, thành ra nô lệ là ở trong nhà của tôi và hoàn toàn không có gì hết. Thế thì ở đây cái anh nô lệ là cái hành động hèn hạ nhất mà một anh nô lệ làm cho chủ. Tôi mới đọc sách có cái câu này hay, tức là trong sách Talmud cũng là một cuốn sách mà của người Do Thái đó, nơi đó họ giải thích luật lệ đủ thứ hết á, thì họ nói thì trong đó có một chương nói thế này, là cái chuyện mà cởi dây quai dép này nè là hành động của một anh nô lệ làm cho chủ, nhưng học trò không được làm cho thầy bởi vì hèn hạ quá, nên học trò không có bổn phận làm điều này cho thầy. Chị có tưởng tượng được không? Đấy, tức là nô lệ cho chủ thì ok, nhưng mà học trò thì không được cho thầy ạ, bởi như thế nó khủng khiếp quá. Đấy, nói thế thì chỉ khi anh chị em hiểu như thế, anh chị em mới thấm câu này: tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Cởi quai dép là hành vi của cái anh nô lệ, nó làm cho chủ: tôi không xứng đáng làm nô lệ cho người. Xong rồi, đơn giản rồi. Mà cái cuốn sách mà tôi đang kể là mấy trăm năm sau Đức Giê-xu ạ, chứ không phải là ngay thời Đức Giê-xu. Đấy, thế thì ở đây chúng ta biết, nhưng mà người Do Thái là người họ buồn cười lắm. Những chuyện rửa chân dường như tôi có cảm tưởng mơ hồ là những cái gì dính lên chân ấy, là nó dơ dáy à. Luôn luôn dơ dáy, ngày xưa đi đất đi cát, làm gì mà có đường xi măng như mình. Hiểu không? Đấy, thế này khác. Thế là mà cái chỗ tiếp xúc giữa chân, tôi đoán như thế. Tôi không bao giờ thấy đọc ai nói như vậy, mà tôi đoán là cái chân nó tiếp xúc đất, mà đất là dơ dáy à. Thế thì luôn luôn nó là cái bộ phận bê bết nhất. Thế mà mình đi đúng vào đấy thì rồi. Như thế ở đây, cởi quái thế này. Thế thì cái câu sau này, câu số 3 là anh chị em coi như xong rồi. Gioan nghĩ gì khi ông cho rằng mình không đáng cởi quai dép cho đấng đến sau mình? Tức là như anh ấy nói là rất rất tự hạ. Và như thế qua câu này chúng ta thấy rằng đấng đến sau Gioan, đối với trong đầu của Gioan là đấng cực kỳ lớn. Đúng không nào? Đúng không nào? Mà ông như thế đấy, bao nhiêu người đến với ông bảo không, tớ nô, như thằng nô lệ, mà ngay cả như tớ cũng không có đủ xứng đáng gì để mà đi cỡ đi mà cởi dây dép cho đứng sau tôi. Xong số 3. Số 4 ạ. Số 4 là một cái câu tế nhị tinh tế. Tôi muốn xem rất là đơn giản, những người thông minh đều trả lời được. Đây này, xin thứ nhất, xin mời cô Trâm đọc Marco chương 1 câu 10, rồi sau đó mới ra câu sau được chứ.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Đây là câu hỏi. Đấy, dạ. Đọc rồi nhé, như vậy là không có hỏi nữa. Câu hỏi là tìm hai động từ đối nghịch nhau trong câu này.
Dạ thưa cha, đó là con tìm thấy hai động từ đối nghịch, đó là từ lên và từ xuống.
Vâng, thế khi nào thì khi cái nào động từ nào có trước ấy nhỉ?
Từ lên có trước ạ.
Từ lên.
Vừa lên khỏi nước.
Vừa lên, tức là Đức Giê-xu vừa lên khỏi nước là bởi vì lúc rửa tội thì bị cái gì? Bị rồi dìm xuống. Dìm xuống. Nhưng ai mà vẽ hình ông Gioan Tẩy Giả mà nhấn nước Đức Giê-xu chắc vui lắm ấy nhỉ? Có đúng không nào? Nhấn nước chứ. Đấy, thế là dìm xuống. Đúng không nào? Dìm xuống. Như vậy là coi như bắt đầu rửa đấy. Và coi như là đối với chúng ta cũng là một cái chết đấy. Phép rửa là dìm xuống như thế. Rồi sau đó... sau đó thì đưa lên, phải không nào? Đấy, kẻ thở lắm rồi. Thế thì đưa lên, và chính lúc lên như thế thì phải hiểu ngầm là đã dìm xuống, phải không? Đã dìm xuống. Rồi bây giờ khi Đức Giê-xu được đưa lên khỏi nước, tức là đã phép rửa xong rồi, coi như phép rửa đã xong rồi, tức là đã chấp nhận cái sự dìm xuống rồi. Đồng ý không ạ? Lúc đưa lên là đã phải dìm xuống, chấp nhận cái dìm xuống rồi, thì chính lúc đó cái gì xuống lúc nãy ấy? Cái gì xuống ấy?
thần khí xuống.
Anh chị em thấy, chỉ ai chịu dìm mình xuống thì người ấy mới được thần khí xuống. Và chính Đức Giê-xu cũng thế, ngài đã dìm mình xuống dòng nước đấy, và trong một cái cử chỉ hạ mình, có thể nói được như vậy, trong cử chỉ hoàn toàn hạ mình như thế, thì chính cái lúc mà ngài hạ mình như thế thì lúc đấy Thánh Thần đến trên ngài. Đấy, ngài đến ngự đến trên ngài. Khi ngài lên thì Thánh Thần lại xuống. Cũng hay hay nhỉ. Thánh Thần lại đi xuống trên ngài, như ở đây có nói đấy. Vâng, thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên ngài. Thế tôi cũng thích cái hình ảnh này ấy chứ. Anh chị em thấy không? Đấy, lúc mà Đức Giê-xu được đưa lên, nhưng mà thực ra đã được xuống rồi đấy. Thì tôi cũng thích hai chữ xuống cũng hay. Là chính lúc Đức Giê-xu đi xuống thì Thánh Thần mới xuống trên ngài. Ai không chịu xuống, Thánh Thần không xuống được. Đấy. Phải không? Đấy, thành ra cái ngộ nghĩnh ấy. Mà nếu mà tôi nói câu này cho anh chị em, cơ chỉnh cha nói sai ấy, nghe chưa? Đức Giê-xu giả như ngài chịu phép rửa ở Gioan với ông Gioan ở sông Giô-đan, tôi hỏi chị thôi, chị can làm trả lời coi. Hỏi Đức Giê-xu nghe ông Gioan nói là: này, mấy người đến với tôi nghe, để chuẩn bị lòng, để sắp sửa chuẩn bị đấng sắp tới rồi đó nghe. Đấy, đến đây đấy. Đức Giê-xu đã nghe lời đến. Đức Giê-xu có nghĩ theo ý chị ấy, Đức Giê-xu có nghĩ rằng: ồ, mình đến đây rồi, thế nào cũng 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 là có Thánh Thần xuống trên mình. Chị có nghĩ như thế không ạ? Lúc lúc mà đến để mà chịu phép rửa của ông Gioan á, là Đức Giêsu có biết trước là đến đây là vui lắm. Thế nào mình xuống cái hồi là có Chúa Thánh Thần rồi, có đủ thứ có không ạ chị?
Không,
chị không tin. Vâng, tôi cũng hơi giống chị. Vâng, tôi tin rằng anh chị em biết không, là cả những biến cố này là những biến cố thú vị và bất ngờ đối với Đức Giêsu, rất bất ngờ. Thế chúng ta khi đi đạo chúng ta thường quen là Đức Giêsu như là người biết hết mọi chuyện ấy, là cái gì mọi chuyện là nó xảy ra là biết hết ráo rồi, mọi chuyện ở đâu vào đó, không có, luôn bất ngờ. Và đời sống của chúng ta đầy rẫy những bất ngờ, đời sống của Đức Giêsu cũng thế. Thế thì tôi ở đây đang nói cái gì đấy, thế thì ở đây đang hỏi cái gì đó, tìm hai động từ đối nghịch. Thế anh chị em nhớ, Đức Giêsu sẽ sung sướng biết bao khi chính lúc mà mình dìm xuống mình lên, mà bỗng nhiên Ngài thấy mình được Thánh Thần đến đầy tràn như thế. Và đấy là một niềm vui sướng anh chị em. Số 3, số 4 rồi, số 5.